Thank you. chân chân ba phút lên cao trường hiếu thuận trên thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ lương thiện ba phút lên cao trường bố thí hành đúng pháp chư nguyên hàng nguyên cuộc hành vi không lỗi lầm là phút lên cao trường xa đi tâm niệm ác cử chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghĩa kiếm ta môn tùy thời đàn đừng pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Thầy Gia, con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật ngày 28 tháng 10 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Tao Talk mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California từ 5 giờ 30. Đến 8 giờ sáng, Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bố Thí Tâm Á, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, 33 kinh phúng tụng tiếp theo, ba pháp, ba thiện xảo, tăng ích thiện xảo, tổn ích thiện xảo, phương tiện thiện xảo, sẽ do Đại Đức Huệ Tiến giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, chánh văn của bài học hôm nay, 33 kinh phúng tụng tiếp theo, ba pháp, ba thiện xảo, tăng ích thiện xảo, tổn ích thiện xảo, phương tiện thiện xảo. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch: Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Huệ Tiếng từ bi dẫn, từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Dhamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết là âm thanh nghe được rõ. Quý vị thì nghe âm thanh được rõ, nhưng mà mấy ngày nay đó, cái đường truyền của chúng tôi rất là chậm. Chúng tôi nói đó thì các vị nghe, nhưng mà các vị nói đó thì chúng tôi không có nghe, không có nghe rõ. Nhưng mà hy vọng là chúng tôi nói các vị nghe rõ và liên tục. Và ngày hôm qua cũng vậy, ngày hôm qua thì khi mà Đại Đức Pháp Tính hỏi đó thì chúng tôi cũng khi nghe khi không. Thậm chí là Thượng Tọa Tỳ Siêu, Ngài giảng giải về ba pháp đó, thì có khi nghe được, có khi cũng nghe không có được. Dạ, nhưng mà quan trọng là quý vị nghe được là tốt rồi, bởi vì ngày hôm nay cái bài giảng của chúng tôi. Dạ. Trước khi vào bài giảng thì chúng con xin được thành kính tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho phakawa putthang phakawantang apivadeni swakato phakawata thammo thammang namasami subbatibanno phakawato sawakasangho sangkhang namami namathu ratanatiyasa. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Tam Bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phật Bảo là đấng Pháp Vương vô thường, từ Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh và phiền não, là Thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương lương diệu dược có công năng trị lành tất cả các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có niềm tin nơi giáo Pháp, thực hành theo lời dạy của Ngài, thời sẽ được an vui và giải thoát. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Tăng Bảo. Tăng Bảo là các bậc thừa hành theo chánh pháp các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu hồng ân của Tam Bảo, phần phước phát sanh kính dâng đến chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Cầu mong quý ngài cùng quý vị hàng được sự an vui tiến hóa y như ý nguyện. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tôn đức tăng và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục học ba pháp tiếp theo của cái bài kinh Sanghitisutta mà ngài Sariputta, ngài Sa Lợi Phất, ngài đã hệ thống lại cho chúng ta được tỏ tường qua cái phương tiện, qua cái phương diện mà cái trí tuệ của bậc đoạn lậu và cái trí tuệ của bậc siêu việt. Ngài đã hệ thống lại toàn bộ tất cả những cái lời dạy của Đức Phật qua những cái bài kinh, như là điển hình như bài kinh Sang Vi Tý này, bài kinh Phúng Tụng này, làm cho chúng ta có một cái sự hiểu biết thêm và học hỏi thêm. Khi mà chúng ta thường xuyên chúng ta thấm nhuần cái lời dạy của Đức Phật và thấy rằng cái giá trị lời dạy của Đức Phật rất là quan trọng trong cái đời sống của chúng ta. Tại sao nó lại quan trọng trong cái cuộc sống của chúng ta? Vì chúng ta thấy rằng có khi đó thì một cái việc làm, một cái hành động, một cái sự suy nghĩ của chúng ta mà nó đem đến cho chúng ta cái điều bất lợi, một cái điều bất an, hay là làm cho tâm của chúng ta không có được an vui đó, thì lúc bấy giờ chỉ có cái lời dạy của Đức Phật đã làm cho chúng ta thấm nhuần cái thiện pháp và tăng trưởng những cái lợi ích phước báo, thì như vậy chúng ta mới thấy rằng cái giá trị đó có ích lợi đến cho chúng ta. Cho nên ba pháp ngày hôm nay chúng ta học đó chính là ba cái thiện xảo, ti ní, cô tà la ní. Thứ nhất là tăng ích thiện xảo, a giá cô tà la. Thứ hai là tổn hại thiện xảo, appa giá cô tà la. Thứ ba là phương tiện thiện xảo, upa giá cô tà la. Và chúng ta phân tích thế nào gọi là tăng ích thiện xảo, và thế nào là tổn hại thiện xảo, và thế nào là phương tiện thiện xảo. Cái tăng ích thiện xảo chính là một cái trí tuệ. Cái trí này nó tác ý gọi là cetana. Cái tác ý nó rất là quan trọng trong cái đời sống của chúng ta. Do có cái tác ý thiện hay là bất thiện, nó cũng tạo lên cho chúng ta một cái sức mạnh. Khi mà chúng ta tác ý thiện đó, thì chúng ta sẽ được lợi lạc. Cái sức mạnh của cái sự tác ý thiện nó sẽ giúp cho chúng ta thân hành động thiện, khẩu nói lời thiện và ý suy nghĩ điều thiện, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái tư tưởng tốt, một cái hành động tốt và một cái sự tu tập tốt. Cho nên chúng ta thấy rằng cái tăng ích thiện xảo đó là cái trí tuệ tác ý đến những cái điều mà làm cho lớn mạnh những cái thiện pháp Kusala Dhamma, và làm cho suy sụp những cái ác pháp, những cái pháp bất thiện, những cái pháp mà đưa đến chúng sanh, làm cho chúng sanh phải bị phiền lụy, và cái pháp đó làm cho chúng sanh phải bị khổ đau. Và việc làm nào, hành động nào và cái trí tuệ nào là cái trí tuệ tác ý đến cái điều mà làm cho lớn mạnh những cái thiện pháp và làm cho suy sụp những cái ác pháp, thì cái sự định nghĩa ở đây chính là cái tăng ích thiện xảo. Chúng ta dùng những cái tiếng Hán, khi mà ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ngài dịch Việt như vậy, chúng ta cũng khó mà hiểu, nhưng khi mà chúng ta được nghe giải thích, được trình bày đó, thì chúng ta hiểu rằng cái tăng ích thiện xảo ở đây chính là mình suy nghĩ như thế nào để cho những cái thiện pháp ở trong tâm của chúng ta nó có được cái sự tu tập, nó làm cho sung mãn, nó làm cho lớn mạnh, để cho những cái ác bất thiện pháp, những cái điều gì nó không tốt đẹp, những cái điều gì nó làm cho chúng ta phải bị hệ lụy, phải bị sầu khổ, phải bị ta thán, bi ai, vân vân. Thì như vậy gọi là cái tăng ích thiện xảo, khi mà cái trí tuệ làm phát sanh lên cái sự lợi ích đến cho mình và phát sanh lên cái sự lợi ích đến cho chúng sanh khác, đến cho người khác. Còn cái tổn hại thiện xảo đó gọi là appajja kosala, là cái trí tuệ mà cái tác ý đến những cái điều mà làm cho lớn mạnh những cái ác pháp, những cái bất thiện pháp, do cái tư tưởng, do cái trí tuệ của chúng ta mà chúng ta suy tư và suy tầm, và làm cho cái ác bất thiện pháp nó lớn mạnh lên, và nó làm cho suy sụp những cái thiện pháp, những cái điều mà đưa đến cho cái lợi cho mình và có lợi cho người khác, và cái điều nào mà có ích, nó vô hại thì mình không có làm, mà mình lại chuyên tâm mình suy nghĩ đến những cái điều mà làm cho bất thiện nó khởi lên, làm cho cái tà kiến, làm cho cái sự quấy ác nó khởi lên, thì như vậy gọi là cái tổn hại cái thiện xảo. Tổn hại thiện xảo đây chính là cái sự suy nghĩ và cái trí tuệ của chúng ta đem đến cho chúng ta cái điều nguy hại. Còn cái điều thứ ba đó, phương tiện thiện xảo upaya kusala, là cái trí tuệ sắp đặt cái đường lối để mà chúng ta hành động, phát sanh lên hai cái trường hợp ở trên. Một là trí tuệ thiện xảo tác ý đến điều để làm lớn mạnh cái thiện pháp, cũng gọi là cái phương tiện thiện xảo. Thứ hai, cái trí tuệ tác ý đến điều mà làm lớn mạnh những cái ác pháp, làm suy giảm, làm mòn và làm cho nó mất đi những cái thiện pháp, thì như vậy gọi là cái tổn hại thiện xảo. Cho nên ba cái điều này thì hai điều đó, tăng ích thiện xảo và tổn hại thiện xảo, chúng ta cần phải bàn đến. Còn cái phương tiện thiện xảo chính là cái mấu chốt và cái con đường giữa, nó đứng ở hai khía cạnh, nó giống như là một cái gọi là một cái sự tự tha, hay là một cái người mà ba phải, nói như thế nào cũng được. Khi mà nó đi chung với cái người bạn tốt thì nó đi nó là cái con người tốt, nó chơi chung với những cái người bạn tốt thì nó sẽ tốt, còn nó đi chơi chung với những cái người bạn xấu, bạn ác, bất thiện thì nó là ác, xấu và bất thiện. Thì cái thứ nhất, cái tăng ích thiện xảo mà chúng ta học ngày hôm nay đó, cái sự suy nghĩ để làm cho chúng ta có được cái sự an lạc, có được cái sự an vui, làm lớn mạnh cái thiện pháp. Tại sao chúng ta phải suy nghĩ đến cái vấn đề đó để mà làm cho cái lớn mạnh cái thiện pháp lên, để tổn hại cái ác bất thiện pháp, làm cho nó bị suy giảm, làm cho nó bị yếu đi. Cái vấn đề ở đây chính là trong cái cuộc sống này của chúng ta, thông thường thì tâm của chúng ta đó, nó bị chạy theo những cái phiền não, thì cái phiền não đó nó làm cho chúng ta cảm thấy bị khó chịu, cảm thấy bị bức bách, cảm thấy khổ sở lắm. Do đó đó thì chúng ta cần phải có cái sự tác ý để mà tu tập. Thì cái Phavana đây, cái sự tu tập chính là cái sự rèn luyện cái nội tâm và khắc chế cái hành động và cái lời nói. Cho nên cái có một bài kệ mà Chư Tăng thường hay tụng đọc đó, trong trong cái bài kệ này có nói đến những cái sự các tường khi mà chúng ta suy nghĩ đến một cái việc làm trong một cái ngày. Đức Phật ngài dạy trong cái bài kinh Mahakaruniko mà Chư Tăng thường hay tụng đọc, Ba đắc khi năng ca giác cầm măng qua cha cầm măng ba đắc khi năng, ba đắc khi năng mắt nô cầm măng ba ni thi tê ba đắc khi na. Thì Đức Phật ngài dạy là cái nghề nào đó mà tu tập về cái nghiệp thân, làm cho nó được phát đạt, tu tập cái nghiệp khẩu làm cho nó được phát triển, và tu tập cái nghiệp ý để làm cho nó được lớn mạnh. Sự nguyện vọng của những cái người đó cũng gọi là cái nguyện vọng, cái sự phát đạt. Người mà tạo cái nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý được phát triển như thế thì sẽ được những cái lợi ích cao tột, những cái lợi ích tối thượng. Đức Phật Ngài dạy, Ngài chư tỳ kheo, những chúng sinh nào vào buổi sáng mà chúng sanh này với thân làm thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, thời này các vị kheo, những chúng sanh đó có được một cái ngày cát tường. Và này các vị kheo, những chúng sanh nào vào cái buổi trưa với thân làm thiện, miệng nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, thì những chúng sanh này có được một cái buổi trưa cát tường. Và những chúng sanh nào, này các tỷ kheo, với buổi tối thân làm thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ điều thiện, thì những chúng sanh này vào buổi tối có được một cái buổi cát tường. Khi nào mà chúng ta làm điều thiện bằng thân, bằng khẩu và bằng ý, thời việc làm bằng thân, bằng khẩu và bằng ý mà chúng ta suy nghĩ đến cái điều thiện á, thì như vậy chúng ta có được một cái ngày an vui. Thân mà hành thiện, khẩu nói lời thiện, cái ý suy nghĩ điều thiện, lúc đó đó những người mà họ sống với chúng ta đó, hay là chúng ta là cái người Phật tử, ở trong gia đình chúng ta có ông bà, cha mẹ, vân vân, cô bác, cậu dì, trong gia đình của chúng ta đó, mà chúng ta có được cái thân, khẩu và cái ý này, thì nó được trong sạch và nó có được cái sự tu tập, thì như vậy chúng ta mới cảm thấy rằng trong gia đình của chúng ta sống cái cuộc sống nó rất là thoải mái, rất là an lạc. Vì sao vậy? Vì quý vị có thấy rằng đó, một cái người mà họ không có tu tập ở thân, họ không có tu tập về cái lời nói và cái tư tưởng, cái ý niệm của họ đó, họ không có tu tập, thì họ sẽ là cái gánh nặng cho cái gia đình và cũng là cái gánh nặng cho cái xã hội nữa. Vì cái người này họ luôn luôn họ làm theo cái cảm tính và họ làm theo cái tư tưởng của họ. Bởi vì tâm mà không được tu tập thì lúc đó họ sẽ suy nghĩ đến cái điều bất thiện. Suy nghĩ đến cái điều bất thiện rồi thì họ sẽ hành động cái điều không được tốt đẹp. Cũng như một người mà vì cái lý do gì đó, họ đi đâu về, họ thấy cái nhà không được sạch sẽ, thay vì đó họ phải nói ở gia đình để làm tại sao không có được dọn dẹp quét trước vân vân để mà cho nó có được một cái sự sạch sẽ. Đằng này đó thì cái người đó đó họ giận ở đâu không biết, mà họ đi về họ thấy cái nhà bê bối, rồi họ thấy cái gia đình, vợ chồng con cái hay là những cái người thân trong gia đình có cái sự hành động mà làm cho họ bị bất bình, thay vì họ có cái tâm từ và họ đè nén cái sự sân hận, họ từ tốn để mà giải quyết những cái công việc đó, thì nó sẽ có ích lợi đến cho họ và có ích lợi đến cho người khác và có ích lợi đến cho thân tập. Nhưng khi mà chúng ta thấy rằng đó, có những cái gia đình họ luôn cãi vã với nhau và đánh đập lẫn nhau chỉ vì một cái chuyện rất là nhỏ thôi. Con cái nó không có được nuôi dạy, không có được chăm sóc chu đáo, cha mẹ bỏ đi, vân vân, rất là nhiều cái cảnh tượng mà chúng ta thấy hàng ngày. Đó chính là những cái người này không có hiểu về Phật pháp, cho nên họ không có biết tu tập. Còn một cái người Phật tử đã quy y Tam Bảo, đã có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, nơi giáo pháp và nơi tăng chúng, thì khi mà họ có đức tin như vậy, lúc đó họ mới hướng đến cái sự tu tập để họ được an lạc cho bản thân họ và làm cho người khác cảm thấy cũng được an vui, không có bị khổ não khi mà phải đối diện, phải tiếp xúc với những cái người này. Cho nên Đức Phật Ngài dạy trong buổi sáng, trong buổi trưa và buổi chiều, mà có cái người nào mà hành động trong một ngày ba thời, sáng, trưa và chiều, được các tường như ý hết đâu. Quý vị hãy để ý xem, khi mà một người hành giả tu tập thì chúng ta không có nói ở đây, mà chúng ta nói rằng đối với một cái người Phật tử đã quy y Tam Bảo rồi, thì ngoài cái việc mà họ giữ giới, họ giữ năm giới nè, không có sát sanh, không có trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì trong cái bình nhật hàng ngày đó, họ không có cái khuynh hướng hiền thiện, và họ vẫn còn bị chi phối bởi cái vấn đề việc làm, vấn đề kinh tế. Thì như vậy đó, trong cái cuộc sống hàng ngày nó bị đua chen và nó quá nhiều việc mà cái người này phải giải quyết, thì như vậy họ sẽ mất cái chánh niệm. Mà mất cái chánh niệm rồi thì họ sẽ không bao giờ mà có cái sự suy nghĩ để mà hành thiện pháp. Quý vị cứ để ý xem là khi nào mà chúng ta có được cái cuộc sống nó sung túc, có được cái cuộc sống nó được hanh thông, thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái vấn đề hưởng thụ và nghĩ đến cái vấn đề là phải làm sao để mà chúng ta có cái sự sung sướng và hạnh phúc thôi. Chớ có khi nào mà chúng ta nghĩ rằng bây giờ chúng ta còn trẻ, còn khỏe, chúng ta có sức mạnh, chúng ta làm những cái thiện pháp, để mà sau khi mà chúng ta lớn tuổi, chúng ta già cả, do cái thiện pháp này, do cái phước báo này mà ta làm trong cái quãng đời mà tuổi trẻ, trong cái quãng đời của tuổi thanh xuân, thì nó sẽ làm cho chúng ta có được một cái nơi nương tựa hay không? Hay là chúng ta chỉ nghĩ rằng là đời này là như vậy thôi, là phù du giả tạm, thì thân này rồi cũng phải bỏ, cho nên chúng ta tranh thủ để mà hưởng thụ, tranh thủ để mà gom góp tài sản, làm cho ta được lớn mạnh về tài sản, và do cái tài sản đó ta có thể làm như ý muốn, muốn ăn cũng được, muốn hưởng thụ dục lạc ngũ trần, muốn cái gì cũng được, bằng cách là phải làm sao có cái tài sản lớn mạnh. Cho dù cái tinh thần nó có như thế nào đi nữa, có bị người khác nói nặng nhẹ, hay là bị chỉ trích chê bai. Dạ, quý vị có còn nghe không à? Thấy Đại Đức Pháp Hương. Dạ. Vậy là do Đại Đức Pháp Hương. Dạ, kính cảm ơn quý vị. Dạ. Thì cho nên chúng ta thấy rằng cái việc mà một cái người mà họ không có hiểu về cái sự tu tập đó, cho nên cái bài kinh tại sao Đức Phật Ngài dạy một cái chúng sanh buổi sáng phải có thân làm thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, nó sẽ tạo cho cái chúng sanh đó có một cái quy lực gọi là tê chát, một cái quy lực phước hay là một cái quy lực của hạnh. Một cái người mà họ biết cái đường hướng để mà họ tu tập đó, như là chúng ta vào trong podcast cũng vậy, chúng ta nghe pháp và chúng ta thậm chí là chúng ta ở tại nhà, chúng ta không cần phải đến chùa, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nghe được pháp và hiểu được cái lời dạy của Đức Phật thông qua nhiều cái phương tiện internet hay là kinh sách hiện giờ có, cho nên là chúng ta không cần phải mệt mỏi để mà chạy đôn chạy đáo để mà hành những cái thiện pháp. Nhưng mà việc mà chúng ta có cái trí tuệ và hiểu biết đúng và thực hành theo lời dạy của Ngài thì sẽ được an vui. Cho nên đó, một người mà tu tập vào buổi sáng, họ suy nghĩ như vậy, mong rằng tôi được an lạc, chúng sanh khác cũng được an lạc, mong rằng cho tôi được an vui, chúng sanh khác cũng được an vui, không làm khổ nhau, không có quan trái với nhau. Đó cũng là một cái sự tu tập. Chứ có nhiều Phật tử đó, họ nói rằng đợi khi mà đến chùa ngồi thẳng lưng, xếp bằng bán già hay là kiết già mới tu tập được. Còn ngoài cái công việc mà đi chùa và làm các phước báo hay là những cái lễ hội như là lễ hội dân nghi, các thi ná, hay là lễ hội ở chùa tổ chức rằm tháng giêng, lễ đầu đà vân vân, rằm tháng tư là lễ quê sắc, thì họ mới đi chùa, họ tạo phước, họ nghe pháp và họ thực hành thiền. Cho nên chúng ta hiểu được cái khía cạnh mà cái Đức Phật Ngài dạy ở cái sự cái chữ mà a giác cô sa lá này, chính là cái tăng ích thiện xảo. Là thiện xảo là phải làm như thế nào, phải được thuần thục, phải khéo léo. Thiện xảo chính là cái sự khéo léo khéo léo để làm tăng lên cái sự ích lợi cho bản thân mình, với cái sự suy nghĩ để làm cho ta được an lạc. Những cái gì mà nó xấu, nó xấu xa tội lỗi, mình không có đem vào. Cũng như là chúng tôi có đọc một cái bài viết nói về một cái người cha dạy dỗ một cái đứa con. Mỗi ngày như vậy đó, thì người cha và đứa con không có làm cái việc gì ngoài cái việc mưu sinh. Nhưng mà cái người cha đó luôn căn dặn cái người con rằng là mỗi ngày đó, ở trước cái cổng nhà có một cái cây cột rất là to. Mỗi ngày như vậy đó, người con, nếu như là hôm nay con làm được một cái việc tốt, như là con giúp đỡ những cái người mà ở bên hàng xóm, hoặc giả là con làm cái việc nào đó mà làm cho người ta quan hỷ, người ta cười tươi, người ta thích thú, và cái điều mà con làm cho họ đó đem đến cho họ có cái sự an vui như vậy, thì con không cần phải đóng một cái đinh nào trên cái chỗ mà cái cây cột, cái cây cột gỗ. Còn hôm nay con làm cái việc gì mà làm cho cái người khác phải bị mắng nhiếc con, hay là làm cho cái người khác phải bị thương tổn, hoặc là làm như thế nào mà cái người khác họ không có ưa con, họ không có quan hệ đối với con, và thậm chí là họ sẽ đánh đập con. Như vậy đó, thì hôm nay con đã làm một cái việc xấu, thì con hãy lấy một cây đinh và đóng vào trong cái cây cột đó. Và chú bé thực hành theo lời của người cha căn dặn và dạy như vậy. Thì lúc đó đó, người cha sau một thời gian khoảng một tháng sau, thì người cha thấy rằng đó là cái cây cột này nó không còn cái chỗ nào để mà đóng đinh nữa. Bởi vì đứa con nó đã đóng quá nhiều cái cây đinh trên cái chỗ cái cây cột. Thì người cha mới dạy cho người con rằng là nếu như mà con đi ra ngoài chiến trường đó, mà con bị một mũi tên thôi, cho dù bắn trúng ở chỗ nào trúng vào mắt thì con cũng bị đuôi mắt, trúng vào tai con cũng bị thương tật, trúng bất cứ chi phần nào con cũng bị khổ đau. Cho nên con hãy suy nghĩ rằng cái cây cột gỗ này đó, nó cũng giống như là một cái sinh mạng của con người, mà tại sao lại phải bắn và phải đóng nhiều cái cây đinh vào trên thân thể, trên cái cây cột đó như vậy. Con làm như thế nào để mà hàng ngày con loại bỏ ra, hôm nay con làm được một cái việc tốt, một cái việc lành, một cái việc thiện nào đó, thì lúc đó con hãy cố gắng làm để mà nhổ bỏ bớt những cái cây đinh này ra. Thì khi mà người cha dạy người con như vậy rồi, thì lúc đó đó người con mới cố gắng để mà thực hành và làm. Sau một thời gian đó thì người cha mới quan hỷ thấy rằng ở trong cái cây cột mà người cha đã chỉ định cho người con để làm, để đóng vào đó những cái cây đinh, mà khi nào cái tư tưởng của người con không có được hiền thiện, đi chơi, đi quậy phá, đi làm cho người khác phải buồn lòng, thì bây giờ đó những cái đinh đó đã được nhổ ra. Qua cái câu chuyện này chúng thấy rằng là cái sự hành động của chú bé đó rất được sự quan ngân. Nhưng ở trong việc mà hành động để mà chúng ta tu tập đó, không phải như là đối với những cái người mà họ họ không có sự hiểu biết về Phật pháp, thì họ cũng có một cái điều răn và có cái lời dạy để cho cái người con của họ có một cái sự tiến bộ ở tinh thần, để làm cho cái con người được tốt hơn. Cho nên một người mà họ có cái quy lực về phước hay là quy lực về hạnh, họ có một cái tư tưởng để mà phấn đấu làm cho cái tâm của họ có được cái sự an vui trong cái hiện kiếp này, thì mỗi ngày đó khi mà chúng ta ở bất cứ ở cái hoàn cảnh nào, bất cứ chỗ nào, ở châu Âu, châu Mỹ, ở châu Á, vân vân, ở Trung Đông, không cần biết là chúng ta là người như thế nào, nhưng mà chúng ta chỉ cần có cái sự suy nghĩ rằng cái điều nào mà làm cho cái tăng cái lợi ích của cái thiện pháp, làm thối giảm những cái điều mà tệ hại nhất, và những cái điều nào mà nó không được tốt đẹp và nó làm cho bản thân mình khó chịu và làm cho bản thân người khác cũng bị khổ đau, thì chúng ta nên loại bỏ. Thì bằng cách là mỗi ngày theo cái bài kinh Đức Phật ngày dạy đó, khi mà buổi sáng chúng ta tu tập, chúng ta phát nguyện rằng hôm nay tôi xin giữ giới, giữ năm giới, giữ tám giới vân vân, hay là những cái ngày mà bát quan trai giới đó, quý vị giữ giới, giữ bát quan trai giới có cái phước báo rất là to lớn đối với quý vị. Những cái vị mà chư thiên đó, họ rất là quan hỷ khi mà một cái người, một cái chúng sanh cõi nhân loại họ giữ giới, họ giữ giới như vậy, họ làm cho chúng sanh khác cũng được an vui. Chúng ta thấy rằng một cái người mà trọn vẹn giữ năm giới, không sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có nói dối, không có uống rượu, thì những cái người này chúng ta thân cận đó, thì chúng ta thấy nó rất là quan hỷ. Khi mà những cái người thân cận mà họ luôn luôn họ có cái tâm sai xử người khác, có cái tâm mà làm tổn hại đến cái lợi ích của cái người khác, và có cái tâm lý là luôn luôn lúc nào cũng dối đời gạt người, và có cái tư tưởng không được tốt đẹp, thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng chúng ta ở chung với cái người đó, chúng ta thấy rất là đau khổ. Khi mà thời quá khứ Đức Bồ Tát ngày tu tập ở trong khu rừng, rồi ngày sống với những cái vị ẩn sĩ ở trong rừng, và ngày dạy cho các vị sống hiền thiện, lời nói cũng được hiền thiện, mình là một cái vị tu sĩ ở nơi rừng núi, mình phải làm sao để mà cho cái thân của mình nó được thanh tịnh, cho nó khẩu của mình nó được thanh tịnh, lời nói của mình nó không bị chát chúa, không bị cay độc. Quý vị thấy rằng cái lời nói đó mà hiền thiện, lời nói mà dịu ngọt đó, làm êm tai, làm cho người khác nghe nó hoan hỷ đó, thì cái lời nói đó nó có giá trị rất là nhiều. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cái lời nói mà làm cho chúng sanh khác, làm cho người khác cảm thấy hoan hỷ, thì cái lời nói đó nó có giá trị rất là lớn. Cái người mà người ta nói cái lời hiền thiện đó thì nghe nó rất là dễ thương và nghe nó rất là êm tai, thì họ sẽ có được nhiều cái sức mạnh, nhiều cái lợi ích trong cái cuộc sống. Còn cái người mà họ cũng có cái lời nói, nhưng mà lời nói của họ nói ra làm cho người khác phải bị đau lòng, nói ra làm cho người khác bị bất mãn bởi cái lời nói của mình, hoặc giả là mình nói ra làm cho người khác phải bị buồn khổ bởi cái lời nói của mình, hay là mình hăm dọa, hăm he, thì như vậy với cái lời nói của mình đó, nó cũng là cái lời nói bất thiện. Cho nên cái tăng ích thiện xảo, mình làm như thế nào để mà loại bỏ những cái thứ đó, loại bỏ những cái chất độc đó, không còn có cái binh khí miệng lưỡi để mà đấu đá lẫn nhau, để mà tranh giành hơn thua cái việc này, việc nọ, việc kia. Mà nếu mà có được cái sự suy nghĩ như vậy, phải có cái phương pháp để mà tu tập. Thì phương pháp tu tập ở đây chính là hàng ngày chúng ta trau dồi thân, khẩu và ý, bằng cách là như chúng tôi dẫn giải cái bài kinh mà Bà Đắc Khi Năng Ca Giác Căm Măng Qua Cha Căm Măng Bà Đắc Khi Năng, Bà Đắc Khi Năng Manu Căm Măng Mani Thi Tế Bà Đắc Khi Na, đó là Đức Phật Ngài dạy mỗi hàng ngày đó, một cái vị tỳ kheo, một cái vị sa di, hay là một cái vị hành giả, hoặc là một cái người Phật tử, ai mà muốn được lợi ích đời này và đời sau, không có muốn là sau khi thân hòa mạng chung mình phải bị đọa vào cõi dữ, ác thú và địa ngục, thì mình hãy có cái sự tu tập. Mà tu tập ở đây không phải là chúng ta có cái sự suy nghĩ xuyên, Đức Phật Ngài dạy như vậy, các hành là vô thường, các hành là khổ não, các pháp là vô ngã, chúng ta nói theo cái kinh điển, không phải như vậy. Mà cái sự tu tập ở đây là bằng cách là phải có cái tác ý đúng. Khi mà một cái người mà buổi tối trước khi đi ngủ, họ phát nguyện rằng là cái ngày hôm nay, do cái sự giữ giới, do cái sự hành thiền, do cái sự không làm khổ chúng sanh khác, mong cho tôi được sự an vui, và cũng mong cho người khác được sự an vui. Thì hết một ngày đó, qua cái ngày mai, tới sáng chúng ta lại phát nguyện, tiếp là hôm nay tôi xin phát nguyện gìn giữ giới, nếu như là cái ngày bát quan trai giới thì chúng ta nên thọ trì bát quan trai. Quý vị thấy là cái ông làm công của gia đình bá hộ cấp cô độc, khi mà ông giữ giới có nửa ngày thôi, nhưng mà cái phước báo của cái sự giữ giới nửa ngày đó, nó làm cho ông có một cái quy lực rất là lớn. Khi mà ông chết ở cái cõi người, sanh về cái cõi chư thiên, và cái chỉ là cái chư thiên thọ thần thôi, nhưng mà có quy lực rất là mạnh, muốn cái những cái điều gì nó cũng có. Khi mà ông chỉ có cái phước báo gìn giữ cái gìn giữ bát quan trai giới có mỗi nửa ngày thôi, mà ông đã được cái lợi ích là thành một cái vị thọ thần. Và cái vị thọ thần này đó có thể giúp ích cho tất cả những người mà họ muốn đến để mà họ xin cái phước của ông. Họ có những cái vị ẩn sĩ và những cái người thương buôn đi ngang qua cái chỗ của ông đó, thì lúc bấy giờ đó họ muốn xin cái vật thực, thì ông có thể hóa hiện ra để mà cho, vân vân. thì chúng ta thấy rằng cái quy lực của cái phước đó, là cái quy lực của cái sự giữ giới đó, nó rất là quan trọng như vậy. Và cái điều nữa đó chính là khi mà chúng ta tu tập về cái sự hành động và cái lời nói hay là cái sự suy nghĩ về cái tâm ý, mỗi ngày chúng ta đều phát nguyện như vậy, chỉ có cái sự phát nguyện mà gìn giữ giới và không có hành động thì cũng chưa đủ. Thí dụ như là chúng ta chỉ phát nguyện thôi và chúng ta không có nhiệt tâm để mà thực hành, không có tinh tấn nỗ lực để mà tạo những cái điều đó. Thí dụ như hôm nay chúng ta phát nguyện là mong cho tôi được sự an vui, mong người khác cũng được sự an vui, mong cho tôi hôm nay tôi không có tư tưởng để mà chửi bới chúng sinh khác, không có cái tư tưởng để mà nói xấu cái người khác. Thì khi mà có một cái sự suy nghĩ để mà tác ý đến cái điều mà chúng ta nên thực hành ngày hôm nay, thì khi mà chúng ta đi vào công sở, đi vào những cái nơi mà làm việc, thì chúng ta hơn cái người khác bằng cách là tại vì chúng ta đã có một cái tư tưởng chuẩn bị chu đáo rồi, cho nên khi mà chúng ta có cái sự chuẩn bị chu đáo thì chúng ta đi đến cái hội chúng nào chúng ta cũng được cái sự dạng dĩ, và nơi nào mà chúng ta đến chúng ta làm cho cái người mà ở chung đó có được cái sự an vui. Thí dụ như là một ngày mà chúng ta quên thất niệm, không có cái chánh niệm, thì khi đó đó chúng ta khó mà làm thiện về thân, khó làm thiện về cái lời nói và khó làm thiện về cái ý suy nghĩ, không có não hại hay là phiền phức đối với người khác. Thí dụ như là hôm nay mình tu tập về ba cái sự việc là thân, khẩu và ý, chỉ có ba cái sự việc này thôi mà nó làm cho chúng ta phải bị sanh tử luân hồi từ cái kiếp này sang cái kiếp khác, phải bị đọa đày ở cái cảnh giới này cảnh giới khác vân vân, thậm chí là chỉ có cái thân hành động và cái lời nói và cái ý suy nghĩ thôi mà phải làm cho chúng ta phải bị đọa vào địa ngục cũng có nữa. Do đó đó thì chúng ta thấy rằng di tích truyện của ông Đề Bà Đạt Đa đó, khi mà bình thường ông cũng là một cái vị tỳ kheo như bao vị tỳ kheo khác, nhưng mà một cái ngày nào đó đó cái tư tưởng của ông nó không có được hiền thiện, ông suy nghĩ đến cái điều mà hại người khác, hại Đức Phật. Lúc đó đó thì do cái tư tưởng ác độc của ông làm cho ông phải bị sa sút. Trong cái lúc mà bình thường á thì khi mà ông không có cái sự suy nghĩ, không có cái ác tâm để mà hại Đức Phật, như là thuê những cái người sát thủ để mà sát hại Đức Phật là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là ông cố tình ông leo lên trên cái ngọn núi để mà ông lăn đá làm cho Đức Phật phải bị chảy máu chân. Và thứ ba nữa là ông đã cố tình ông thả cái con voi Nalakiri, cái con voi rất là hung dữ, để mà nó chà đạp và nó chạy đến nó hại Đức Phật. Nhưng ba lần ông đều thất bại. Vì sao vậy? Vì với cái quy lực hạnh và cái quy lực đức Guna của Đức Phật, Tê Cha Guna, quy lực đức của Đức Phật, thì bất cứ Phạm Thiên, Chư Thiên, Ma Dương, Càn Thất Bà vân vân, không ai mà có thể hại được Đức Phật. Thì như vậy chúng ta thấy rằng tại sao Đức Phật Ngài có cái quy lực như vậy, còn chúng ta là một chúng sanh cũng như là Ngài, nhưng mà chúng ta yếu cái quy lực, chúng ta không có được cái quy lực. Cho nên cái quy lực mà để chúng ta tạo những cái thiện pháp, nó cũng làm cho chúng ta có được một cái quy lực về cái đức hạnh hay là cái quy lực về cái phước báo, thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều Ví dụ như là chúng ta muốn được an vui và chúng ta muốn hồi hướng phước cho cái người khác, thì khi mà mỗi ngày đó là chúng ta phải cố gắng làm một cái điều thiện nào đó. Không lẽ là mỗi ngày đó chúng ta phải đi ra ngã ba ngã tư đường để mà đứng đó chờ coi cái người ăn xin ở đâu rồi chúng ta cho bố thí, thì như vậy là không hợp theo lẽ đạo rồi. Bởi vì chúng ta cần phải làm những cái việc khác hơn nữa. Cái việc mà bố thí cũng tốt, nhưng mà cái việc mà bố thí để mà xả tài, để mà có được một cái phước báo cho cái đời sống sau, chúng ta sanh lên chúng ta không có bị thiếu thốn vật thực, không có bị thiếu thốn bất cứ những cái tài sản nào, để chúng ta sống được an lạc do cái phước báo của cái tài sản nó đem lại cho chúng ta. Còn cái việc mà chúng ta tu tập gìn giữ giới, tu tập thiền định và tu tập thiền quán để phát triển cho nội tâm của mình nó có được một cái sức mạnh của cái tinh thần, thì chúng ta cần phải tu tập bằng cách khác. Mỗi ngày như chúng tôi thường chúng tôi nói hồi nãy đó là chúng ta phải phát nguyện là hôm nay tôi xin giữ giới, giữ ngũ giới hay là giữ bát quan trai giới, một ngày không có làm cái tổn hại đến cái giới của mình. Thứ nhất là ví dụ như chúng ta đã giữ giới không sát sanh, cho dù một cái con kiến nhỏ nó đi ngang qua chúng ta cũng phải có chánh niệm và chúng ta thương nó cũng như là cái chính bản thân mình. Chúng ta không vì nghĩ rằng con kiến này nó nhỏ, nó không đáng là bao, chúng ta đi ngang qua rồi chúng ta có cái ý là chúng ta dặm nó chết, như vậy cũng không được. Cho nên việc mà tu tập đó không phải là dễ đâu thưa quý vị. Chỉ có tu tập có ba cái điều thôi. Một á, là tu thân, hai là tu khẩu, ba là tu tâm. Nhưng mà không phải là ai cũng tu dễ, ai cũng thực hành để mà đem đến cho mình có được cái sự giải thoát hết. Cho nên cái việc mà chúng ta thấy rằng mỗi ngày đó chúng ta có cái sự tu tập bằng cách là gìn giữ thân không có sát sanh, trộm cắp tà dâm, khẩu không có nói độc ác, không có nói thiêu dệt, không có nói lời chia rẽ, không có nói lời phù phiếm, ý không có tham, không có sân, không có si. Thấy cái việc nó rất là nhỏ nhoi như vậy nhưng mà không phải là dễ. Thì khi mà mỗi ngày chúng ta tu tập như vậy và chúng ta có cái tác ý là hôm nay và buổi sáng tôi đã tu tập trọn vẹn, thân tu tập trọn vẹn, khẩu tu tập trọn vẹn và ý tu tập trọn vẹn. Và chúng ta lại tiếp tục vào buổi trưa sau khi mà chúng ta dùng cơm xong và chúng ta nghỉ ngơi và chúng ta phát nguyện vào buổi sáng tôi đã tu tập được thành mãn rồi, thì buổi trưa nay cũng nên tu tập theo như vậy. Và khi mà buổi chiều tối lại cũng tu tập như vậy, hết một ngày qua tháng lại năm đến, thì sau một thời gian đó tâm tư của chúng ta nó sẽ được hiền thiện rồi, những việc làm mà của mình làm đó lúc đó mình sẽ có cái chánh niệm hơn, và những cái việc xấu ác nào hay là những cái việc mà không có đem đến cái sự lợi ích cho mình và làm tổn hại lợi ích cho mình đó, thì lúc đó mình từ bỏ, thì chắc chắn rằng sau 50-60 năm sau, lúc đó đó mình lớn tuổi, hoặc giả là khi tuổi thọ mình hết, thì sau khi mình hành thiện một thời gian và hành thiền định một thời gian, thì lúc đó mình sẽ có được một cái phước báo. Cái phước báo này nó sẽ nâng đỡ cho chúng ta, một là hướng đến cái đạo quả, thứ hai là sẽ sanh về trên cõi trời để hưởng được một cái sự an lạc. Cho nên quả thật là như vậy đó, khi nào mà chúng ta làm được việc thiện bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, thì chúng ta mới có được cái sự an vui, có hoặc có cái khuynh hướng đi tìm cái này, cái nọ, cái kia. Họ đi tìm cái sự an lạc cho mình bằng cách là khi mà họ sống trong cái đời sống này đó, họ luôn luôn họ tìm những cái hưởng thụ như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Họ thích ăn những cái món ngon, họ thích nằm thân phải được êm ái, rồi họ lại thích rất nhiều cái khí cạnh để mà thích. Nhưng mà nếu mà họ muốn được như vậy đó mà họ không được tội nguyện thì họ rất là đau khổ. Còn chúng ta tu tập là chúng ta để vượt qua cái sự đau khổ đó. Cho nên chúng tôi mới nói rằng cái việc mà chúng ta có một cái ý để mà chúng ta tu tập mỗi ngày, để thân làm thiện, khẩu nói là thiện, ý suy nghĩ thiện, thì như vậy cái tăng ích thiện xảo chính là chúng ta làm sao, làm như thế nào để mà hàng ngày, mỗi ngày đó chúng ta có cái tác ý để mà mình gìn giữ giới nè, rồi mình gìn giữ cho nó được tốt đẹp, cho cái tâm ý được trong sạch, không làm hại người khác, thì như vậy đó chúng ta sẽ đưa đến cái sự tăng ích rất là thiện xảo về nhiều cái khía cạnh lắm. Còn khi mà chúng ta có cái tư tưởng sai quấy, rồi làm cho cái chúng sanh khác phải bị đau khổ, rồi hành động mà làm cho chúng sanh khác không có được sự an vui, thì như vậy đó chúng ta đã làm tổn hại đến cho mình, là gọi là cái tổn bích đó. Mà cái thiện xảo đây chính là mình khéo léo mình làm như thế nào mà để cho tổn hại đến mình, mà tổn hại đến cái người khác nữa, không có được cái ích lợi gì hết, mà bị bất lợi là nhiều hơn là có lợi. Giống như một người mà họ đi buôn bán, họ đi mua những cái hàng hóa mà họ không biết rằng cái hàng hóa nào cần phải được thâu hoặc cần phải được đem vào, những cái hàng hóa, những cái điều gì, những cái tài sản nào mà làm cho họ được an vui, được sống hạnh phúc. Họ không có buôn bán những cái hàng hóa đó, mà họ làm, họ buôn bán những cái độc dược, họ buôn bán những cái khí giới, rồi họ buôn bán nhiều cái điều mà làm hại cho chúng sanh khác. Thì như vậy đó, họ đã làm cho cái tội ích thiện xảo. Bởi vì cái sự mà buôn bán họ cũng phải đòi hỏi là khi mà họ rao cái món hàng, họ cũng phải rao là cái món hàng của tôi rất là tốt, rất là chắc chắn và bền, chứ đâu có ai mà họ đi buôn bán mà họ nói rằng cái món hàng của tôi là nó rất là dở, nó không được đẹp, rồi nó không có được chắc chắn cho lắm. Đâu có ai mà nói như vậy. Cho nên cái sự mâu thuẫn, cái từ mà mâu thuẫn nó cũng xuất phát từ cái chữ mà hai cái chữ ghép lại. Một là cái chữ mâu, là quý vị biết rằng ngày xưa ở bên Trung Hoa đó, là có một cái người đó họ, cái chữ mà mâu thuẫn nó cũng xuất phát từ cái câu chuyện mà ra là như vậy. Một cái ông này ổng bán cái mâu là cái đồ để mà che chắn đó quý vị. Người ta kêu bằng cái mâu, là giống như là cái khiên mà của những cái người chiến sĩ ấy, mà để mà họ đi ra ngoài chiến trận đó, họ đi đánh trận. Rồi cái thuẫn chính là cái cây giáo đó, cái cây giáo. Họ nói rằng là cái thuẫn của tôi đó là nó rất là chắc chắn, và nó rất là bén, đâm cái gì cũng lửng đó. Còn thì bên này đó ổng bán cái thuẫn thì ổng nói rằng cái này rất là chắc, rất là nhọn, cái gì đâm nó cũng thủng. Còn một cái nữa đó thì ổng cũng bán là ổng bán cái mâu, thì ổng nói rằng cái mâu này đó là chắc, rất là bền, cái gì đâm nó cũng không có thủng. Thì cho nên chúng ta thấy rằng hãy mà người khác người ta tin ý, người ta nói rằng nếu mà hai cái này mà đem để mà đấu chọi với nhau thì nó như thế nào. Cho nên cái sự mâu thuẫn đó nó cũng từ xuất phát từ cái câu chuyện đó mà ra. Cho nên đó, một ngày mà nếu như mà mình sống với cái tâm từ không hận và không sân, và mình làm cho chúng sanh khác được an vui, thì cái ngày đó là tăng ít thiện xảo. Rồi nếu mà có cái cơ hội để mà chúng ta bố thí thì chúng ta cũng nên tranh thủ để mà chúng ta làm. Vì Đức Phật ngài dạy Dinyani pralokasmin vatitha honti banang, cái phước báo là cái hành trang cho chúng sanh cho ngày vị lai. Bởi vì có cái phước báo mới làm cho trần túc được an vui. Vì cái phước báo nó quan trọng như vậy, cho nên hỡi mà chúng ta có gặp dịp có cơ hội là chúng ta làm phước, rồi có cơ hội chúng ta giữ giới, chúng ta chỉ cần có cái sự tác ý thì chúng ta sẽ giữ giới được. Nếu như mà chúng ta không có cái sự tác ý để mà chúng ta giữ giới đó thì chúng ta không có thành tựu về cái sự giữ giới. Bởi vì tại sao như vậy? Bởi vì là nếu như mà chúng ta có cái tác ý, cái người này nghèo nè, cái người này đang khổ, thì chúng ta mới có cái sự tác ý để mà bố thí đến cho họ. Chúng ta xả tài, chúng ta bố thí, chúng ta làm cái công đức. Còn nhìn giữ giới cũng vậy nữa. Cái người mà giàu có, họ ở trong cái cung điện, họ ở trong cái ngôi biệt thự, hàng ngày có người đem đến cho họ rất nhiều cái sự vui sướng. Khi mà họ ăn đó thì cũng có người đem đến cho họ đầy đủ những cái thức ăn, họ uống cũng có người đem đến cho họ phục vụ hết tất cả, rồi họ đi đâu cũng có người chở họ đi bằng các loại phương tiện hiện đại. Cho nên trong cái những họ không bao giờ họ có cái tác ý để mà họ giữ giới, thì như vậy sẽ không có thể nào là cái người mà giữ giới được trong sạch. Còn chúng ta khi mà thí dụ như một cái người Phật tử cũng đeo những cái kiềng lắc vòng vàng vân vân, nhưng mà đến khi mà cái ngày mà giữ bát quan trai giới đó, phát nguyện rằng là ma la chanh thá quỳ lê bà na tha rát là măng gà na vi phu sa nát tha na quê rát mà ni sĩ tha bà đăng mà già mí, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh không có mang các loại trang sức vòng hoa vân vân đó. Thì trong những cái ngày đó đó thì mình không có đeo những cái trang sức, mình không có sức nước thơm, mình không có trang điểm, đeo những cái vòng hoa, không có dầu phấn, và làm cho mình có cái sự xinh đẹp. Thì tại sao như vậy? Ai cũng có muốn cái sự đẹp, nhưng mà Đức Phật ngài dạy đó, cái sự đẹp của cái giới hương đó, hương thơm của các loại hoa đó, nó sẽ không bay ngược cái chiều gió, nhưng mà hương thơm của người đức hạnh, hương thơm của cái người mà có đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Cho nên cái người mà giữ giới và cái người mà tu tập thiền định và cái người mà đắc chứng đạo quả, thì một bậc A-la-hán ở cái chú giới nào cũng sẽ làm cho chúng sanh ở nơi đó có được cái sự an vui. Cái bậc trí nào ở một cái nơi nào cũng làm cho chúng sanh có cái sự nương tựa. Vì cái nhà nào mà có một cái bậc chân nhân Sát-cú-rít-xá, có một bậc Mahā-pandita, một bậc đại trí tuệ, thì cái nhà đó rất là hạnh phúc, bởi vì tất cả những việc mà ở trong cái nhà đó mọi người mà đều hành xử và làm hành động đó thì cũng được cái bậc đại thiện trí cho biết rằng cái điều này là cái điều tốt cần nên làm, cái điều này là cái điều xấu không nên làm, cần phải bỏ, cần phải tránh xa, không có được cho nó sanh khởi. Thì lúc bấy giờ do có được cái bậc thiện trí thức, các bậc chân nhân như vậy gần gũi, thì khi đó đó chúng ta mới thấy rằng những ai mà sống chung với các bậc thiện trí thức, những ai mà sống chung với những bậc chân nhân, những cái bậc thầy có cái trí tuệ và có cái sự hiểu biết chân chánh như vậy sẽ làm cho chúng ta có được một cái sự an vui rất là to lớn. Cũng như chúng ta biết rằng có một cái câu nói dưỡng lão khất ngôn, cái câu mà tiếng Hán dưỡng lão có nghĩa là nuôi cái người già, khất là sinh, ngôn là cái lời nói. Dưỡng lão khất ngôn, ở trong nhà của chúng ta có một cái người lớn tuổi, một cái người già, một cái ông bà cha mẹ của chúng ta đó, những cái người lớn tuổi đó, thì chúng ta nuôi dưỡng ông bà cha mẹ, chúng ta cũng có một cái điều lợi ích, chính là ông bà cha mẹ, những cái người lớn tuổi có một cái sự kinh nghiệm từng trải, do đó chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ là một cái việc phước, và chúng ta nuôi dưỡng ông bà để sinh cái lời nói, khi mà chúng ta gặp những cái chuyện mà không được thông thuật, không được thông thạo, rồi chúng ta gặp những cái chuyện mà gút mắt, thì ở trong nhà của chúng ta có những cái người lớn tuổi để mà làm cái nơi nương tựa, là một cái vị cố vấn cho chúng ta, cố vấn về cái tinh thần cho chúng ta rất là quan trọng. Cho nên cũng vì cái việc mà cố vấn đó, thì chúng tôi nghĩ rằng nghĩ ra cái câu chuyện mà nói về cái cũng là cái sự cố vấn, mà cố vấn mà làm cho cái tổn hại thiện xảo đó, nó làm cho cái ngay chính cái bản thân của cái người đó không được an lạc, và thậm chí là làm cho cái người con của mình cũng bị vạ lây. Đó chính là cái câu chuyện tiền thân của ngài Siêu Lý. Quý vị cũng đã biết rằng đó, ngài Siêu Lý, ngài là một cái bậc đại lộc, ngài rất là có phước về cái phương tiện vật chất, nhưng mà ngài có một cái nghiệp là ngài phải ở trong cái bụng mẹ của ngài 7 năm 7 tháng và 7 ngày. Mà vì sao ngài lại ở trong cái bụng mẹ của ngài 7 năm 7 tháng 7 ngày như vậy? Vì cái ác nghiệp của ngài tạo đó, trong cái thời quá khứ ngài là một cái vị vua đi đánh chiếm cái kinh thành của cái nước láng giềng, và ngài có một cái người mẫu thân là ở trong hoàng cung đó, thì mẫu hậu của ngài đó cũng xen vào cái việc là khi mà cái kinh thành liên tục trong 7 năm 7 tháng thì không có cái khả năng để mà đánh thắng cái thành đó. Vì khi mà hỏi ra đó thì biết được ngài vẫn còn, ngài bao vây hết tất cả mọi nơi, nhưng mà ngài vẫn còn chừa một cái nơi, một cái con đường nhỏ để mà cho dân chúng ở trong kinh thành đó đi ra đi vào để mà tiếp tế cái lương thực ở trong thành đó. Vì ngài nghĩ rằng là mình chỉ đánh thành đó thôi, chứ mình không có cái tâm ý để mà giết hại những cái người dân lương thiện. Cho nên lúc đó đó thì mẫu hậu của ngài đó mới nói rằng con bao vây cái kinh thành này quá lâu mà tại sao lại là không đánh thắng được, lý do như thế nào? Thì hỏi ra đó mới biết được là ngài vẫn còn để một cái con đường nhỏ cho những cái người dân ở trong kinh thành đi ra đi vào. Thì lúc bấy giờ đó, khi mà ngài nói như vậy xong, thì mẫu thân của ngài đó, thân mẫu của ngài mới nói rằng bây giờ đó muốn đánh nhanh rút gọn đó thì con hãy đứt luôn tiệt lộ cái con đường này và không có cho những cái người dân ở trong cái kinh thành đó đi ra đi vào được thoải mái nữa, thì con sẽ được như ý, con sẽ đánh thắng được cái thành này. Thì khi mà nghe như vậy xong đó thì lúc bây giờ tiền thân của ngài Siêu Lý là một cái vị vua đó, ông vua ổng mới đứt luôn cái con đường đó, thì trong vòng 7 ngày sau đó này không còn để mà tiếp tế lương thực nữa, thì người dân nó mới xôn xao lên. Sau khi mà xôn xao rồi đó thì họ mới bắt cái vị vua ở trong cái kinh thành đó và chém đầu để mà nộp cho đức vua là tiền thân của ngài Siêu Lý. Do cái ác nghiệp như vậy cho nên ngài mới bị ở trong bụng mẹ của ngài hết 7 năm 7 tháng 7 ngày. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự suy nghĩ mà để làm hại cái chúng sanh khác đó chính là cái tổn ích thiện xảo. Cái sự suy nghĩ mà thay vì đó tăng ích thiện xảo là mình suy nghĩ như thế nào, cái trí tuệ của mình có trí tuệ và mình có cái tư tưởng tốt để mà mình hành động và mình làm cho chúng sanh khác được sự an vui, thì mình cũng thấy cảm thấy rằng là mình được an lạc khi mà mình không làm hại chúng sanh khác. Còn mình suy nghĩ như thế nào và mình làm như thế nào để mà mình tổn hại đến mình, gọi là cái ác bất thiện pháp, nó càng ngày nó càng tăng trưởng lên, mình làm cho mình càng ngày càng hung dữ lên, càng ngày càng ác độc thêm, và cái sự hiền thiện của mình đó nó càng ngày nó càng bị giảm bớt. Thì như vậy là không nên, như vậy là không có được lợi ích gì hết. Thì cũng như là ngài ăn quy má lá như vậy đó, thay vì nếu như mà ngài gặp gỡ những cái bậc chân nhân, ngài sống chung với các bậc chân nhân, thì khi đó đó ngài sẽ được những cái bậc thiện hữu trí thức chỉ dạy cho ngài cái đường lối để mà ngài không có sát hại chúng sanh khác. Còn đằng này đó, ngài vì cái việc là suy nghĩ không có được chu đáo, cho nên lúc đó đó ngài mới đi vào rừng và ngài giết người, ngài giết rất là nhiều người, đến 999 người. Nhưng khi mà cái sự hăng say của cái việc mà ngài đã giết quá nhiều người đó, lúc đó ngài không còn tàm, không còn quý gì nữa, ngài không còn cái sự hổ thẹn và ghê sợ cái tội lỗi khi mà ngài giết người không gớm tay như vậy. Thậm chí là ngài muốn đạt được cái mục đích của ngài là cho đủ 1.000 người để mà ngài tu cái thuật trường sinh bất tử. Do vì ngài bị hiểu lầm và do vì ngài bị người ta đầu độc ngài, cho nên lúc đó ngài thấy mẫu thân của ngài đi vào rừng thì ngài cầm cái cây đao lên và ngài nhanh chóng ngài chạy đến, ngài tính là sát hại cái mẫu thân của ngài. Nhưng mà quý vị biết rằng một cái chúng sanh nào mà tạo cái ba la mật cho dù có đầy đủ như thế nào đi nữa, nhưng mà khi mà mình đã tạo cái ác nghiệp, mình tạo cái bất thiện nghiệp rồi đó, mà cái bất thiện nghiệp này nó là cái trọng nghiệp, một cái nghiệp nặng mà làm cho cái chúng sanh đó sau khi mà chết đi đó phải bị đọa vào địa ngục. Vì cái trọng nghiệp là trong năm cái trọng nghiệp giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán, làm Đức Phật chảy máu và chia rẽ chư tăng đó, thì cái trọng nghiệp đó đó nó mới nguy hiểm, nó nguy hại đến mức độ không thể nào mà đo lường được. Cho nên chúng ta thấy rằng ngay cả Đức Vua A Xà Thế cũng vậy. Đức Vua A Xà Thế đó, Đức Phật ngài dạy nếu như là Đức Vua không có thân cận với cái bạn ác, không có thân cận với ông Đề Bà Đạt Đa để mà làm tổn hại, giết người cha ruột của mình là Đức Vua Bimbisara, Đức Vua Bình Sa Vương, thì trong lúc mà ngồi nghe Như Lai thuyết pháp thì Đức Vua A Xà Thế sẽ chứng được tu độc quần. Còn đằng này ngược lại, Đức Vua A Xà Thế đã phạm một cái tội rất là nghiêm trọng, là đã giết cha của mình. Thì sau khi mà Đức Vua băng hà thì Đức Vua sẽ bị đọa vào địa ngục. Cho nên việc mà một người tu tập và hành động như thế nào để mà làm cho tăng lên cái điều lợi ích, mà cái lợi ích đó nó được thiện xảo, nó không làm tổn hại cho mình, và nó làm tăng cái phần công đức phước báo, thì mình nên làm. Còn cái việc mà mình làm tổ bích thiện xảo đó, cái thiện xảo nào, cái điều nào mà mình làm, mà những cái sự việc mình làm đó, luôn luôn lúc nào mình cũng mong muốn rằng nó có được cái sự hoàn thiện, mà hoàn thiện với cái sự mà ác độc, và làm cho mất đi những cái tính chất thiện, làm cái pháp bất thiện nó sanh khởi lên, thì như vậy đó, cái việc làm đó nó không được tốt đẹp. Cho nên chúng ta tu tập nó chỉ có ba thôi: tu thân, tu khẩu và tu ý. Mà chúng ta thấy rằng cái việc mà tu tập trong thân, trong khẩu và trong ý đó, mà chúng ta có thể tu từ cái kiếp này sang cái kiếp khác, cũng chưa có dám chắc chắn rằng, chưa có dám đảm bảo rằng là chúng ta được thành tựu y như ý nguyện. Cho nên chỉ có ba cái sự tu tập này thôi mà nó làm cho chúng ta cũng phải suy nghĩ miên man rất là nhiều. Có một người Phật tử hành giả mà tu tập về cái chánh niệm đó, hơi thở ra hơi thở vào, thì khi mà họ tu tập như vậy đó, họ nói rằng cái việc mà tu tập mà ngồi im lại như vậy đó, thì cái khi mà cái tư tưởng của mình đó, mình thấy được cái hơi thở ra hơi thở vào, và không bao giờ mình có được cái sự quan hỷ khi mà mình thấy cái sự tu tập của mình đó, nó rất là đơn giản. Bởi vì khi mà đơn giản á, ở trong cái vấn đề mà niệm hơi thở thôi, niệm hơi thở, hơi thở mà ra vào, hơi thở dài chúng ta niệm đây là hơi thở dài, hơi thở vào ngắn chúng ta niệm đây là hơi thở vào ngắn. Chúng ta chỉ niệm trên cái đề mục niệm thôi, và chúng ta chỉ niệm trên cái khía cạnh là của cái sự học pháp. Chứ khi mà cái sự tu tập để mà đạt được cái tuệ giác và đạt được cái đạo quả đó, thì không phải là trên cái giấy bút nữa. Trên cái giấy bút, trên cái giấy mực, trên kinh điển, để cho chúng ta hiểu cái điều này là tu tập như thế này, cái điều kia là tu tập như thế kia. Chứ nếu như mà không có cái kinh sách, không có kinh điển, thì chúng ta làm như thế nào, chúng ta khó mà chúng ta hình dung được cái sự tu tập. Cũng như là quý vị biết rằng ở trên cái cõi vô sắc đó, cái cõi đó là cái cõi bốn cái cõi vô sắc, là thứ nhất cái cõi không vô biên xứ, thứ hai là cái cõi thức vô biên xứ, thứ ba là cái cõi vô sở hữu xứ, và thứ tư là cái cõi vô tưởng, phi tưởng xứ. Trong bốn cái cõi này đó, là cái vị Phạm Thiên ở trên đó, nó cái vị này không có cái sắc pháp. Thì có một cái người Phật tử hỏi chúng tôi như vậy, thì như thế nào sư? Thì chúng tôi chỉ phân tích ra là do vì họ tu tập cái đề mục á, là không vô biên, họ suy nghĩ cái khoảng không nó là bao la vô tận, nó vô biên lắm, nó không có thể nào ước lượng được, nó không có thể nào mà đo lường được. Thì khi mà họ suy nghĩ như vậy đó, thì họ mới chú tâm vào trong cái khoảng không, Rồi sau khi họ chú tâm vào cái khoảng không và họ làm bằng cách nào để mà họ đạt được cái thiền chứng ở trong cái cõi không vô biên xứ đó. Xứ là cái nơi hay là cái chỗ, Ayatana là cái xứ, xứ là cái chỗ, cái nơi để mà cái nơi, cái chỗ đó là không vô biên, là không có bờ mé, không có là cái ngần, không có một cái mé nào hết. Rồi họ lại suy nghĩ rằng cái không vô biên xứ đó nó vẫn còn có cái thức để mà biết, thì cái thức chính là cái nơi mà biết được là cái việc mà họ thấy được ở trong cái tâm thức của họ đó. Chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống chúng ta đó, như chúng tôi mà ngồi đây chúng tôi nói cho quý vị nghe, thì khi mà chúng tôi nói đó, cái âm thanh của chúng tôi đó nó vang đi, nó sẽ được truyền từ ở trên cái dây, những cái dây cáp của internet, thì những cái dây cáp này nó sẽ truyền đi đến tất cả các máy của các vị. Các vị có thể ngồi ở tận châu Âu, ở tận các cái chỗ nào mà có mạng internet thì các vị có thể nghe được. Cho nên cái sự mà nghe đó, với cái sắc pháp, với cái hình thể của chúng tôi ngồi ở đây, thì cái sự mà các vị nghe như vậy đó, thì các vị sẽ nhận thức cái vị sư này đang nói là như vậy, vân vân. Cho dù các vị không có nhận thức được, không có thấy được cái người đang nói, nhưng mà các vị nghe được cái âm thanh, thì khi đó cái người này mới suy nghĩ rằng cái vô sở hữu xứ vẫn còn có cái biết, vẫn còn có cái thức mà biết cái đó, biết cái vô sở hữu xứ đó. Không vô biên xứ là cái nơi mà không vô biên, và cái thức vô biên là cái còn có cái thấy của cái thức. Ví dụ như chúng ta làm cái ngũ quẩn đó, có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì năm cái điều này đó, năm cái chúng ta gọi là ngũ quẩn đó, năm cái quẩn này thì làm cho chúng ta đó nó phải mệt mỏi từ cái chỗ này sang chỗ khác. Một cái vị phẩm thiên ở trên cái cõi mà vô sắc đó, thì cái vị này không còn có cái sắc pháp, không phải giống như là cái cõi vô tưởng là không có cái tưởng mà chỉ có cái hình tướng thôi, có cái hình sắc ở trên đó. Là cái vị phạm thiên ở cái cõi vô tưởng đó là cũng như là cái pho tượng Phật như vậy thôi, chỉ là cái pho tượng thôi, ngồi yên bất động, không có hoàn toàn, không có thọ tưởng hành và không có thức. Thức chính là 121 thứ tâm đó. Quý vị nào mà có học vi diệu pháp đó, thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn về cái điều này. Cho nên khi mà ngay cả cái sự mà những cái cảnh giới của cái cõi phạm thiên đó mà chúng ta cũng khó mà định hình được, khó mà hình dung ra được, thì làm thế nào để mà chúng ta có thể biết được là cái sự tu tập, cái sự quán chiếu và thấy được cái danh sắc nó biến diệt, nó thay đổi từng cái sát na, nó thay đổi từng cái khía cạnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự tu tập không phải là dễ, chỉ là chứng đắc được upachara samadhi, tịnh định thôi, cũng là thấy là khó rồi. Khi mà chúng tôi đi vào các cái trường thiền á, như là ở bên cái trường thiền ở Chiang Mai ở bên Thái Lan đó, của ngài Achan Suphan Wat Amben, trường thiền Wat Amben, thì khi mà chúng tôi tu tập ở đó đó được một thời gian đó, thì lúc bấy giờ đó ngài thiền sư đó, ngài nói rằng cái việc mà hành cái thiền định samadhi hay là cái thiền quán vipassana đó, thì đòi hỏi là một cái người đó, một cái người hành giả đó, khi mà mình tu tập đó, ngoài cái việc mà mình có đức tin rồi nè, có đức tin mình mới có cái sự tu tập được. Chứ quý vị thấy rằng là nếu mà cái người mà không có đức tin đó, thì họ không bao giờ họ có thể họ ngồi mà họ niệm ân đức Phật, họ không thể nào họ ngồi họ niệm ân đức giáo pháp, họ không thể ngồi họ niệm ân đức của chư tăng. họ nghĩ rằng Đức Phật là cao thượng, Đức Pháp là vô thượng và Đức Tăng là cao thượng. Họ không có nghĩ như vậy. Thì việc mà họ đã có đức tin rồi, ngoài cái đức tin đó cần phải có cái sự nỗ lực để mà họ thực tập, họ thực hành. Cũng giống như là chúng ta muốn ăn trái thì chúng ta cần phải có một cái cây nào đó, một cái hạt giống nào đó để mà nó sinh trưởng, và chúng ta cũng phải chờ đợi để mà nó kết và ra quả. Thì như vậy chúng ta mới có được cái sự hưởng thụ, chứ không phải là chúng ta muốn hưởng thụ thì chúng ta đem cái hạt giống đi xuống. Không giống như là ngày xưa các vị mà hoàng thân quốc thích của dòng tộc Sakya đó, như là ngài Anuruddha đó, ngài suy nghĩ rằng là cái sự cái vật thực mà sanh ra đó là từ ở trong cái những cái nồi, những cái mâm vàng và bát ngọc. Bởi vì hàng ngày đó ngài đâu có thấy cái người nông dân đó, họ ở bên ngoài họ phải cày xới, rồi họ phải gieo mạ, rồi họ phải cho nước vào, cho nước ra, rồi họ phải chăm bón, và đến khi mà nó đã lúa chín thì lúc đó họ mới đem nhân công tới để mà cắt lúa và gặt lúa, rồi đem về để mà sàng sải và làm thành phẩm ra được một cái hạt gạo. Mà các vị đó không có nghĩ vậy. Các vị đó, đó thì một vị đó thì thấy người ta đem những cái hạt lúa từ ở trong cái kho ra, cho nên cái vị đó mới nói rằng là cái vật thực đó, nó sanh từ ở trong những cái nhà kho. Còn một vị đó thì thấy những cái vật thực được nấu ở trên nồi, thì cái vị đó nói rằng là bạn nói như vậy là sai rồi. Tôi thấy cái vật thực đó, nó được sanh ra từ ở trong các cái nồi. Còn một vị đó thì như ngài Anuruddha đó, A Nậu Đô Đà đó, ngài có cái phước báo rất là đặc biệt, là cái phước báo của ngài đó, khi mà ngài sanh ra là ngài không bao giờ ngài nghe được cái tiếng là không có, thậm chí đến khi mà mẹ của ngài đó, mẫu thân của ngài đó tức giận ngài là ngài đi chơi và ngài luôn luôn lúc nào ngài cũng xin bánh, thì lúc bấy giờ đó bà mới muốn dạy cho ngài một cái bài học bằng cách là ngài bảo cái người nô lệ đó hãy đi đến để mà đem cái bánh không có, tức là bà mẹ bỏ một cái mâm vàng và ụp lên đó cũng là một cái tô bằng vàng, và trong cái tô đó không có bánh nào hết, hoàn toàn không có một cái bánh nào hết. Khi mà đem đến cho ngài, lúc đó ngài còn khoảng 7-8 tuổi, ngài chơi giỡn với những cái đứa bé đồng trang lứa với ngài đó, thì chư thiên á, cũng có cái bổn phận là bởi vì ngày xưa đó chư thiên các vị đã từng thọ ơn và đã từng quan hỷ phước của ngài Anuruddha hồi hướng cho, do đó đó các vị này có cái bổn phận là phải gìn giữ và phải làm cho ngài A Nậu Lâu Đà có được cái sự quan hỷ. Cho nên ngay cả chư thiên họ cũng thương tưởng đến ngài Anuruddha như vậy. Khi mà họ thấy rằng trong cái tô đó không có cái bánh nào hết, họ phải đem cái bánh trời để mà bỏ vào đó. Do vậy sau khi này đó thì biết được rằng là bà mẹ đó, bà Hoàng Thái Hậu đó, bà thấy rằng đó con của mình có một cái phước báo rất là đặc biệt, khi mà mỗi ngày đó là ăn cái vật thực nào mà không có thì bà đều làm như vậy hết để mà cho ngài Anuruddha ngài sử dụng. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta làm như thế nào để mà có cái thiện xảo mà đem đến cho mình cái sự lợi ích, để cho mình có được cái sự an lạc đó. Trong cái đời sống này, một cái việc làm mà cái chánh niệm ở trong cái nội tâm, khi mà chúng ta thuần thục trong cái sự chánh niệm, và chúng ta thấy rằng những cái bất thiện nó là một cái chướng ngại thì chúng ta loại bỏ nó. Chúng ta hàng ngày đó, quý vị có thể tu tập bằng cách là khi mà buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta ngồi, thay vì chúng ta thức dậy là chúng ta đi làm việc, thì chúng ta nên tập một cái thói quen bằng cách là mỗi ngày đó, khi mà buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta bỏ ra khoảng 15 phút thôi. 15 phút nó không có là gì hết, nhưng mà nó rất là quan trọng đối với một cái người hành giả tu tập thiền. Và một cái sát na thôi nó cũng rất là quan trọng nữa, chứ không phải là chỉ có khoảng 15 phút như vậy là quá ngắn ngủi. Nhưng mà 15 phút đó nếu như mà chúng ta có cái tư tưởng tốt và tu tập tốt, thì 15 phút đó có thể chúng ta sẽ phát triển thiền định và chứng đắc đạo quả cũng nên. Cho nên ví dụ như mà nếu mà có cái cơ hội để mà chúng ta làm phước thì chúng ta đã làm phước đã rồi, thì một ngày ở nhà chúng ta đâu có thấy được cái người mà đến mà để mà chúng ta bố thí, hay là chúng ta đâu có gặp chư tăng để mà chúng ta đặt bát cho các vị giống như là các sứ quốc giáo. Những cái sứ quốc giáo đó thì như là sứ Tích Lan hay là Thái Lan hoặc là Myanmar đó, thì chư tăng hàng ngày đó mỗi sáng là chư tăng đều đi bát khất thực. Thì khi mà đi bát khất thực như vậy đó, Phật tử họ mỗi sáng họ nấu cơm và họ nấu những cái thức ăn để mà họ cúng dường đến cho chư tăng. Còn ở những cái nước khác, thậm chí là ở Việt Nam cũng tùy vùng thôi, những cái vùng mà có chư tăng đông như là những cái vùng ở dưới miền Tây Nam Bộ đó, thì chư tăng ở các cái vùng ở dưới đó, đó thì hàng ngày các vị cũng vẫn còn có cái truyền thống là đi bát. Nhưng mà Phật tử mà ở thành phố đó thì lâu lâu mới xuống để mà đặt bát cho các vị. Cho nên ví dụ như bây giờ mình không có làm cái phước để mà bố thí, thì mình hãy làm cái phước đức hay là cái phước trí bằng cách làm hàng ngày đó, mình phát nguyện mình giữ giới. Sau khi mình phát nguyện giữ giới rồi, mình mới có cái sự suy xét như vậy. Mình ngồi lại, mình chánh niệm hơi thở ra hơi thở vào, xong rồi đó mình mới suy xét đến cái thân này nó là giả tạm, thân này nó là vô thường, thân này nó sẽ bị hủy diệt trong một cái ngày nào đó, không sớm thì cũng muộn, không bao giờ mà được trẻ đẹp hoài, không bao giờ mà có được cái sức khỏe nó bình thường hoài, một ngày nào đó nó cũng phải bị bệnh hoạn, ngày nào đó nó cũng phải bị rã tan. Cái thân ngũ uẩn này nó là như vậy. Khi mà chúng ta chánh niệm, cái sự chánh niệm hơi thở ra hơi thở vào, mà chúng ta chánh niệm cái cảm thọ nó đang sanh, cái khổ thọ hay là cái lạc thọ, khi mà mình ngồi thiền đó mà mình có cái tư trí có cái hỷ lạc phát sanh, thì lúc bây giờ đó chúng ta có cái sự hân hoan. Khi mà cái sự hân hoan chúng ta phát sanh lên trong cái lúc mà chúng ta tu tập như vậy đó, thì cái sự hỷ lạc nó đã phát sanh lên. Và rồi đó, cái sự đau khổ ở trong cái nội thân của mình đó, là khi mà quý vị ngồi khoảng nửa tiếng hay là 45 phút, thì lúc bây giờ cái thân của mình nó sẽ bị đau nhức, nó sẽ bị nhức nhối, nó bị tê chân, nó bị đau lưng, rồi nó bị nhức đầu khi mà máu nó chạy không có được thông. Thì khi đó đó chúng ta quan sát cái sự vô thường, cái sự vô thường này đó nó xảy ra đến cái thân của chúng ta. Cái thân này đó nó, Đức Phật ngài dạy nó là vô thường, nó bị chi phối bởi cái sự già, sự bệnh và cái sự chết, và nó luôn luôn nó ngủ ngầm ở trong đó là tham sân và si. Thì khi mà mình có cái chánh niệm với cái cảm thọ đang sanh như vậy đó, thọ lạc hay thọ khổ, hay là không khổ không lạc, bất khổ bất lạc thọ chính là cái thọ xả, thì lúc đó chúng ta cũng có một cái chánh niệm, và chánh niệm với cái tâm thiện hay là tâm bất thiện, chúng ta ngồi như vậy đó, tôi chắc rằng là cái sự chánh niệm mà cái cho cái tâm thiện của chúng ta sanh khởi, khi mà mình ngồi như vậy mà lỡ ai đi ngang qua mà người ta làm cho mình giật mình, hay là người ta làm cho mình nó không được quan hỷ, khi mà có những người mà họ tu tập ở nhà đó, họ ở một cái căn phòng nào đó mà họ đang hành thiền, họ đang quan hỷ trong thiền, thì không biết là họ có chứng thiền hay không, nhưng mà lúc mà họ đang ngồi như vậy đó, cái trạng thái lân lân, trạng thái mà phi phưởng, khi mà họ không biết là họ có hôn trầm thị miên hay không, nhưng mà cái việc mà họ ngồi như vậy đó, họ thấy hôm nay mình ngồi mình cảm thấy mình an lạc quá, mình cảm thấy mình sung sướng quá, hân hoan quá. Thì khi mình ngồi như vậy thì lỡ một có ai đi ngang qua, họ cần tìm mình, họ cần gặp mình, họ gõ cửa, thì lúc bây giờ tâm của mình á, mình hãy quan sát, mình thấy rằng là tâm của mình á, nó có an lạc hay không, hay là mình lúc đó mình nghĩ cái người này con cháu của mình, hay là ở cái người nhà của mình làm phiền mình, làm cho mình á, nó bị mất đi cái trạng thái của cái sự thiền, khi mà tâm của mình đang phi phưởng và tâm của mình đang có cái sự bi tí, có cái sự hỷ lạc phát sanh. Cái điều này nó cũng rất là quan trọng nữa. Khi mà mình ngồi thiền á, mà mình làm cho mình có cái trạng thái hân hoan, hỷ lạc nó phát sanh, và mình tham vào cái sự hân hoan hỷ lạc phát sanh đó, thì nó cũng làm cho mình đình trệ, nó làm cho mình không có tiến tu được cái pháp cao hơn nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, những cái pháp như là năm cái thiền tri, như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sơ thiền đó thì có tầm tứ, rồi nhị thiền đó thì có hỷ, tam thiền có lạc, và tứ thiền có xả và định. Cho nên năm cái thiền chi này đó, mỗi một cái thiền chi nó sẽ đối trị với cái pháp, những cái pháp cái, nó rất là quy lực, rất là to lớn. Ví dụ như là cái chi tầm, trong cái chi tầm quý các cá đó, một cái vị hành giả tu tập thì lúc bấy giờ đó, họ hướng tâm đến cái đối tượng mà họ tu tập, thì lúc đó họ sẽ diệt được hôn trầm thị miên. Giống như là khi mà một cái người mà tu tập mà để đối trị được cái tâm mà hôn thủy đó, khi mà buồn ngủ quá đó, lúc mà mình ngồi thiền mà mình bị buồn ngủ đó, thì lúc đó mình sẽ chánh niệm là mình hướng đến cái điều gì đó. Thí dụ như là chư tăng đó, các vị mà ngồi thiền mà có cái sự hôn trầm thị miên, thì các vị hay nghĩ đến những cái bài kinh mà Đức Phật này dạy. Thí dụ như bài kinh hạnh phúc Ê Quang Mê Xú Tăng Ê Tăng Tâm Văn Pháp Qua, hay hoặc giả là những cái bài kinh mà Đức Phật cảm thắng Ma Dương rồi đó, Ba Hôn Sa Ha Sa Ma Phi Ni Mi Thật Sa Cụ Khan Tăng Ri Mê Khăn Lăng Uy Tắc Khô Rạ Sa Sê Nà Ma Răng, v.v. Thì khi mà mình suy nghĩ đến cái bài kinh như vậy đó, thì cái tâm của mình lúc đó nó sẽ tập trung vào cái đề mục, nó không có bị bấn loạn. Thì khi mà tâm của mình nó có cái sự bình trụ vào trong cái quý tắc cá, là cái tầm đó, là hướng tâm đến cái cảnh, hướng tâm đến một cái đối tượng. Khi mà mình hướng tâm đến cái đối tượng như vậy rồi, thì lúc đó mình khó mà buồn ngủ lắm. Còn khi mà quý vị mà ngồi mà nghe mà một cái gì đó dài, hoặc là mình nghe một cái gì đó mà lúc đó mình không có cái sự chú tâm, mà mình không có cái sự tác ý, thì lúc đó cái sự hôn trầm thị miên đó, nó sẽ kéo tới. Quý vị thấy rằng đó, khi mà quý vị ngồi mà nghe pháp đó, nó rất là khó chịu, rất là bức xúc khi mà mình phải ngồi mình nghe hoài như vậy. Nhưng mà nếu như cái bài pháp đó hay á, thì quý vị nghe quý vị rất là quan hỷ. Nhưng mà khi mà quý vị ngồi mà quý vị xem một cái bộ phim của vị, xem một cái bộ phim mà cái bộ phim đó đó cái bộ phim nó rất là ấn tượng. Thì có khi đó những cái người mà người ta mê phim đó, người ta có thể người ta ngồi người ta coi hết cái bộ này đến cái bộ kia, như là cái vị những cái người mà họ thích xem phim bộ đó quý vị, họ họ ngồi họ xem như là những cái bộ phim Thiên Long Bát Bộ hay là Anh Hùng Giả Điêu vân vân, thì những cái bộ phim đó nó rất là hay. Thì khi mà họ ngồi họ xem đó, họ quên cả giờ giấc và họ không có thiết tưởng đến cái việc làm nào khác nữa. Thậm chí là khi mà những cái người mà thanh niên đó bây giờ họ thích chơi game, họ thích chơi những cái game mà trong cái thế giới mà ảo tưởng đó, thì làm cho họ có cái tâm phấn khích. Thì khi mà họ có cái tâm phấn khích như vậy rồi đó, họ luôn luôn lúc nào họ cũng thích chơi game. Thì họ ngồi ở trên cái máy computer, họ ở trên đó luôn luôn lúc nào họ cũng chăm chú vào trong cái màn hình. Thì khi đó đó họ khó mà buồn ngủ được. Thì khi mà họ không có buồn ngủ rồi đó, thì họ luôn luôn lúc nào họ cũng tỉnh táo. Mà họ tỉnh táo họ chơi hoài thì cái thân thể nó sẽ bị mệt mỏi. Mà cái sự mệt mỏi đó do vì không có cái dưỡng chất, không có cái dưỡng tố của cái thức ăn. Có một cái bài viết nói rằng ở bên Đài Loan đó có một cái thanh niên đó 19 tuổi mà bị đột tử, bị chết ở trên cái máy tính khi mà phát hiện ra là cái thanh niên này đã chơi game rất là nhiều, hình như là suốt 24 tiếng đồng hồ. Cho nên đó, khi mà người ta phát hiện ra đó thì cậu thanh niên này đã chết ở trên cái bàn vi tính luôn. Cho nên đó là khi đó cái người mà họ nghe họ chơi họ làm cái gì đó và họ chú tâm vào thì lúc đó họ sẽ không có cái bị hôn trầm thị miên. Khi mà không có hôn thụy thì cái pháp mà đối trị cái hôn thụy chính là cái chư tầm và quý tắc cá. Mà cái chư tầm này nó sẽ hướng tâm đến cho chúng ta một cái đối tượng nào đó để mà chúng ta tu tập. Còn cái chư tứ gọi là quý cha rác, cái chư tứ là đối lập với cái sự hoài nghi. Khi mà chúng ta có cái sự nghi hoặc bất tin, chúng ta không có biết rằng là cái Đức Phật ngài có thật hay không, giáo pháp có thật hay không, tăng chúng đệ tử Đức Phật có phải là các vị tu hành viên mãn hay không, hay là chỉ là cái người ta nói suông như vậy thôi. Thì khi đó đó cái sự hoài nghi của chúng ta khởi lên, mà cái hoài nghi này khởi lên đó mà chúng ta không có cái sự tư duy, không có sự quan sát hẳn hoi và không có học hỏi Phật pháp và không hỏi các bậc tiên nhân và không hiểu biết nhiều đó, thì lúc đó đó chúng ta sẽ rất dễ bị hoài nghi. Một cái người mà họ học cao hiểu rộng, họ học tinh cao sách chánh và luôn luôn lúc nào họ cũng biết rằng là cái sự sanh tử luân hồi là có thật, rồi cái nhân quả là có thật. Thế mà mình gieo cái nhân tốt thì mình sẽ gặp được cái quả an vui, mình gieo cái nhân mà xấu xấu xa tội lỗi đó thì mình sẽ gặt hái những cái quả không có được tốt. Thì cũng như thế nào cũng giống như là một cái người mà trộm cắp, thì lúc đó đó họ không biết rằng là khi mà họ bị Đức Vua bắt thì sẽ bị gia hình hay là phải bị tù đày. Họ không có hiểu như vậy thì luôn lúc đó đó cái sự vô minh avijja nó sẽ là cái tác nhân để mà cho cái chúng sanh đó họ tạo cái ác nghiệp. Cho nên cái sự mà mình tu tập mà về để mà có được những cái chư thiền này đó không phải là cái chuyện dễ. Cái sát na định nó khanh thì chúng ta có được trong lúc mà thí dụ như chúng ta đi ăn hay là chúng ta đi chơi hay là chúng ta làm cái việc gì đó, hoặc giả là chúng ta đọc sách cũng vậy. Khi mà đọc sách đó, cũng phải có cái sát na định ở trên đó để mà chúng ta có thể chúng ta nhìn vào cái quyển sách và nhìn vào cái chữ đó để mà chúng ta đọc. Thì cái sự nhìn nhận và cái sự quan sát thì như vậy đó cũng là cái định ở trong đó, samathi. Nhưng mà định ở đây không có nghĩa là samathi gọi là không có cái kiên cố định, mà định ở đây chỉ là cái khanika samathi, gọi là sát na định thôi, chỉ là định thoáng qua chứ không phải là một cái loại kiên cố định. Còn cái chi hỷ phi tí thì cái chi hỷ này nó sẽ đối lập với cái sự sân đập. Quý vị thấy rằng một cái người nào luôn luôn lúc nào cũng cười tươi, một cái người luôn luôn lúc nào cũng quan hỷ, chia sẻ, chia sẻ những cái điều gì hay, những cái điều, những cái gì mà họ có được, họ xả tài, họ bố thí, họ cho chúng sinh khác. Lúc đó họ có được một cái tư tưởng, cái tâm của họ rất là an vui, tâm của họ rất là thoải mái. Thì khi đó đó, họ có cái tư tưởng, họ có cái tâm hỷ nào phát sanh lên rồi đó, thì sẽ diệt trừ được cái sự sân độc, nó đối lập với cái sự sân độc. Thì lúc mà cái chi hỷ nó phát sanh lên thì không bao giờ có cái tâm sân ở trong đó. Quý vị thấy rằng là cái người nào mà có cái sự vui cười hàng ngày đó, thì người đó người ta nói rằng họ trẻ, rất là trẻ. Còn cái người mà luôn luôn nào cũng sầu bi khổ u não đó, thì người này già trước tuổi. Và người này đó họ sẽ khó mà tạo cho mình được cái điều gì hết. Khi mà lúc nào cũng mặc ủ mài chao, rồi khi mà ai mà nói đến họ đó, chỉ cần đụng chạm đến họ thôi thì cái tâm bành lục tật nó sẽ sanh khởi lên. Thậm chí là họ sẽ chửi bới hoặc là đánh đập, sát hại cái người khác nữa. Cho nên cái tâm sân độc đó, nó cũng là một cái pháp cái để mà nó ngăn che, và chỉ có cái chi hỷ gọi là pi tí, cái hỷ lạc này nó sẽ giúp cho cái độc tố, cái sân hận nó không còn phát triển, nó không còn mà hiện khởi nữa. Thì cái chi hỷ này đó nó sẽ làm cho cái tâm sân nó đối trị lại, nó không còn cái sân độc. Và cái chi lạc xuất khác quy định na, cái chi lạc chính là cái lạc thọ. Cái lạc thọ này đó nó sẽ đối lập với cái chảo hối. Khi mà một người mà có cái sự trạng lại, nhớ lại, hối hận những cái việc làm mà mình đã làm đó, mà mình chưa có được thành tựu, thì lúc đó mình hối hận lại. Hoặc là ví dụ như khi mà cái ông bá hộ đó, ông trước tiên là ổng thấy được Đức Phật độc giác, ổng có cái tác ý là cúng dường Đức Phật độc giác. Nhưng mà sau khi mà ông ta hồi tưởng lại rằng là không biết là hôm nay cái khi nãy mình lỡ lời, mình nói rằng là hãy đem vật thực để mà cúng dường đến cái vị sa môn này, không biết là người nhà của chúng của ta đó đem cho cái vị sa môn này cái vật thực gì. Thì lúc bấy giờ đó, do vì cái sự hối hận, cái sự chạo hối lại, lúc đó đó thì không có cái chi lạc, không có cái sự hân hoan phát sanh, không có hỷ lạc, mà ông thay vì ông nghĩ rằng là tôi đã cúng dường đến Đức Phật độc giác, tôi có một cái phước báo rất là to lớn, thành tựu được cái việc phước như vậy nó sẽ được an vui rất là lâu đời, mà ông không có nghĩ vậy, ông lại nghĩ khác, hối hận lại là phải chia cái vật thực này á, đem cho cái người khác ăn á, thì còn có lợi ích hơn. Cho nên á, khi mà ông nghĩ như vậy rồi đó, thì cái tâm hối tiếc nó sanh khởi, thì cái nghiệp quả của ông cũng thẻ cũng theo cái sự hối hận của ông. Lúc mà trong cái việc làm phước của chúng ta đó, nó có ba điều. Thứ nhất là tư tiền, tư hiện và tư hậu. Tư tiền là trước khi làm chúng ta có cái tác ý đúng, có cái tác ý suy nghĩ rằng là hoan hỷ với cái việc mình làm phước ngày hôm nay. Tư hiện là trong lúc mình làm mình cũng vẫn là hoan hỷ, mình phát sanh cái tâm hỷ. Và sau khi làm rồi đó, mình cũng phát sanh được cái tâm hỷ. Thì như vậy mình thành tựu được cái việc phước đó bằng cái tâm thiện mà thọ hỷ mà hợp trí nữa, thì cái phước báo của chúng ta nó sẽ rất là to lớn. Chúng ta sanh về trên cõi chư thiên đó, cõi chư thiên đó chúng ta cũng được cái hào quang, và cũng được rất nhiều cái sự hoan hỷ trong cái cuộc sống mà của cái vị chư thiên, đầy đủ thiên sắc, thiên hương, thiên lạc và thiên xuất. Còn khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta bị những cái chuyện cái này, một là hôn thụy, hai là hoài nghi, ba là sân độc, bốn là cái trạo hối, và thứ năm đó là cái tham dục, thì chỉ có cái chi định. Chi định ở đây đó chính là cái samadhi, là định ở trên cái nền tảng của cái sự tu tập các cái đề mục đó. Thì cái chi định này nó sẽ làm cho chúng ta có được một cái sự định tâm trên một cái đối tượng, và để đè nén được cái tham dục. Khi mà chúng ta thấy rằng đó, cái tham dục của chúng ta đó nó quá lớn, không biết là như thế nào mới đủ. Ví như là mưa mà nó xuống, mưa xuống ngọt vàng cũng không thỏa mãn lòng tham con người. Cho nên là khi mà chúng ta đè nén được tham dục thì chúng ta sẽ liên hệ đến cái chi định này. Cái chi định này nó sẽ làm cho chúng ta là đối trị được cái tham dục, ly dục, ly cái ác bất thiện pháp, chính và trú thì thứ nhất, một cái trạng thái hỷ lạc do định sanh. Và cái chi định này đó nó sẽ làm cho cái vị hành giả đó không còn tha thiết với cái sự tham dục ở trên cái thế gian này. Thì không có cái tham dục thì cái người này đó, do vì họ an trú vào cái samadhi, thí dụ như là cái định của cái vị này đó nó to lớn, thì khi đó, đó cái vị này sẽ trú vào trong cái sự định của sơ thiền, hay là định của nhị thiền, định của tam thiền, định của tứ thiền, thì hay là định của ngũ thiền. Thì với cái định này đó sẽ làm cho cái vị này đối trị được cái tham dục. Và kính bạch quý vị rằng là kính bạch chư tăng và kính thưa quý vị, bởi vì hôm nay đó là không có các vị giảng sư, cho nên chúng tôi là phải giảng cho nó hết giờ, nhưng mà không phải là không có liên hệ đến cái mục đích. Nhưng mà ở trong cái ba cái pháp này đó thì thứ nhất là tăng ích thiện xảo, là chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe là cái sự tu tập trong một ngày có ba thời, buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Khi mà chúng ta tu tập về thân thiện hạnh, về khẩu thiện hạnh và về cái ý thiện hạnh, chúng ta phải làm sao để mà có được một cái sự tăng ích nó thiện xảo, mà chúng ta không làm tổn hại đến cái bản thân của chúng ta và không làm tổn hại đến cái người khác. Đó chính là cái tăng ích thiện xảo. Và còn cái tổn ích thiện xảo chính là những cái điều gì mà chúng ta làm mà chúng ta thấy nó không có được an lạc và làm cho người khác đó phải bị đau khổ, thì như vậy đó chúng ta không nên làm, để mà nó không có thiện pháp, những cái nghiệp ác nó không có được tăng trưởng, mà những cái thiện pháp là bị thối giảm. Thì hai cái chi này nó đối lập với nhau. Còn cái phương tiện thiện xảo chính là người nào đó mà có cái sự tác ý đúng, có cái trí tuệ để mà làm cho cái thiện pháp mình được tăng trưởng và những cái điều xấu ác, những cái bất thiện pháp nó bị tổn giảm, thì cái đó cũng gọi là phương tiện thiện xảo. Còn cái phương tiện thiện xảo nào mà làm cho những cái ác bất thiện pháp nó bị thối giảm, tăng trưởng, những cái ác bất thiện pháp nào nó bị tăng trưởng và cái thiện pháp nào nó bị tổn hại, thì cái phương tiện thiện xảo Upa Giá Vô Sở Lá này là cái trí tuệ để mà sắp đặt cái đường lối cho hai cái sự tăng ích thiện xảo và tổn hại thiện xảo này. Cho nên cái bài học này đó nó cũng không có gì khó. Cho nên chúng tôi xin được trình bày với quý vị là như vậy, và chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Kính dâng cái phước pháp khí này đến chư tôn đức tăng đang có mặt trong rừng, và kính chia điều đến Quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, cầu mong quý ngài cùng quý vị hằng được sự an vui tánh quá y như ý nguyện, và cuối cùng cho chúng ta được giải thoát sanh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thu lành thai. Dạ con xin thay mặt đại chúng tông đường thành kính tri ân đại đức đại tiến rất là nhiều. Dạ sư đã thương tưởng chúng con mà hôm nay thuyết trình từ đầu giờ đến giờ. Dạ một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư rất là nhiều. Nam mô Phật tha, dạ nam mô Tham ma, dạ nam mô Sang kha, dạ con nhật mình xin thay mặt đại chúng tông đường chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Miệng công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn. Chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha.
Thank you. Hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rơm Phật Pháp Buddha Thăm Má xin phép được đóng rơm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.